Câu chuyện xoay quanh mối tình hài hước giữa cô nàng lém lỉnh Bạch Điềm Lan và anh chàng bá đạo Thẩm Phong. Hai người họ gặp nhau lần đầu trong một tình huống trớ trêu. Ngày đó khi Điềm Lan đang phơi quần áo ở ban công, lỡ run tay làm rơi chiếc áo ngực in hình dâu tây. Ở dưới tầng, một cặp đôi đang chuẩn bị hôn nhau, không nghiêng không lệch, chiếc áo rơi xuống trên đầu một chàng trai. Chàng trai đó không ai khác chính là Thẩm Phong. Một lúc sau, anh đập cửa nhà cô, hùng hổ chất vấn, trên tay vẫn là chiếc áo ngực hình dâu tây đó. Chị gái này, vì cái áo của chị mà cô gái tôi sắp cưa đổ bỏ chạy mất rồi. Chị nói xem, phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi như thế nào? Bỗng dưng bị bắt lấy thân để bồi thường tổn thất tinh thần cho một chàng trai, Điềm Lan sẽ phải xử lý tình huống trớ trêu này như thế nào đây? Câu chuyện tình yêu của họ hứa hẹn nhiều điều thú vị. Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Nam sinh phản ứng nhanh chóng, kéo chiếc áo hai dây che nửa đầu mình xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Nhà Bạch Điềm Lan ở tầng 3. Khoảng cách từ đấy lên đây gần 10 mét. Hai người bọn họ vô tình chạm mắt nhau. Thế mà lại là một nam sinh trông rất đẹp trai. Bạch Điềm Lan còn chưa kịp nói xin lỗi, đã cảm thấy hoảng hốt. Theo bản năng lùi người về phía sau. Cô đi đi lại lại trong phòng, trong lòng thấy thấp thỏm bất an. Người này chắc sẽ không tới tận cửa nhà tìm mình. Chắc không đâu, đúng không? Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chả bao giờ như cô mong muốn. Một lúc sau, tiếng đập cửa dồn dập vang lên ngoài cửa. Ngay lập tức, cô cảm thấy đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ mở cửa phòng. Đập vào mắt cô là chiếc áo hai dây in hình dâu tây của mình. Một nam sinh mặc áo sơ mi đen, đang dùng hai ngón tay thon dài nhéo nó. Thấy cô mở cửa, bàn tay kéo dây quai áo nhẹ nhàng giơ lên đung đưa. Xin chào, thứ này là của cô sao? Giọng nói rất dễ nghe, ánh mắt lướt qua. Điềm Lan đánh giá anh ta một cách nhanh chóng. Nhìn gần càng đẹp trai hơn, vừa xoái vừa trắng, thật tuyệt. Nếu không phải vừa mới trải qua khoảnh khắc xấu hổ kia, nếu cậu ta không có bạn gái... Nói không chừng còn có thể phát sinh thêm chuyện gì nữa. Thật đáng tiếc. Sau khi nhìn nhau vài giây, Bạch Điềm Lan định thần lại, thề thốt phủ nhận. Không phải của tôi. Chuyện đáng xấu hổ như vậy ai muốn thừa nhận chứ? Vậy có ai trong nhà cô làm rơi không? Nhà tôi chỉ có mình tôi, không có ai khác. Nói xong, Bạch Điềm Lan định đóng cửa lại. Ai ngờ người nọ trực tiếp thò tay chặn cửa. Cô chắc chắn chứ? Vừa nói anh ta vừa nhìn cô một cách đầy ẩn ý, rồi chỉ tay ra ban công. Cô không biết tại sao mình lại nhìn theo hướng hắn ta chỉ. Chiếc áo ngực cùng kiểu với chiếc áo dâu tây đang vui vẻ tung bay trong gió. Không cẩn thận rồi. Bạch Điềm Lan mạnh mẽ khống chế biểu cảm của bản thân. Nỗ lực bảo trì giọng điệu bình tĩnh. Ồ, có vẻ là nó bị gió thổi bay. Cảm ơn anh đã giúp tôi mang nó về. Nói xong, cô định đưa tay đoạt lại chiếc áo ngực của mình. Nhưng người nọ đã nhanh chóng nhấc cánh tay lên. Không một chút khách khí mà nghiêng người vào nhà. Đừng giả vờ chị gái à. Nói xem chị định bồi thường tôi như thế nào đây. Chị. Huyết áp của Bạch Điềm Lan tăng mạnh. Thế nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Cơn giận vừa định bùng lên cũng nguôi dần. Cũng không sai, là chị. Tuy nhiên, hành động tự an ủi này của cô đã bị người này nhìn thấy. Anh ta cong môi cười nói. Chị à, ý em là tuổi tác, chị đừng suy nghĩ nhiều. Im lặng hai giây, Bạch Điềm Lan chợt mỉm cười, liếc nhìn anh ta rồi vặn lại. Không sao đâu, tôi... Đương nhiên, cô cũng cố tình nhấn mạnh từ nào đó. Sau khi bị cô chế giễu, anh ta cũng không tức giận, mà lại cầm chiếc áo của cô, đi thẳng đến sofa rồi bình tĩnh ngồi xuống. Bạch Điềm Lan lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Trong phòng xuất hiện một người xa lạ, cô không dám đóng cửa, thận trọng đứng ở cửa nhìn anh ta. Anh định làm gì? Anh ta quay đầu nhìn cô, chợt nở một nụ cười vô hại, nhưng lại đổi xưng hô nói. Chị đừng hiểu lầm, tôi chính là tới đòi bồi thường. Biết rõ đối phương là được nước lấn tới, nhưng trong nhà bây giờ chỉ có mình cô. Bạch Điềm Lan không dám cứng rắn đối chọi với anh ta, chỉ có thể tức giận hỏi, bồi thường cái gì? Anh ta hơi ngả người ra sau, nhưng những ngón tay đang cầm chiếc áo của cô lại không hề thả lỏng. Chị gái này, vì cái áo của chị mà cô gái tôi sắp cưa đổ bỏ chạy mất rồi. Chị nói xem phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi như thế nào. Bạch Điềm Lan âm thầm thở dài. Chẳng trách anh ta lại hùng hổ tới tận cửa chất vấn. Thì ra là vừa rồi áo rớt vô đầu, không chỉ mất mặt, mà em gái nhỏ cũng chạy mất luôn. Bạch Điềm Lan cô, cái con người này từ trước đến nay miệng nhanh hơn não. Trước khi não kịp phản ứng, lời nói liền đã buột miệng thốt ra. Anh muốn bồi thường như thế nào? Tiền tài thì tôi đương nhiên là không có. Nếu muốn tìm người yêu thì anh sẽ có một cô bạn gái xinh đẹp và đáng yêu. Anh ta ngước lên nhìn cô, liếc mắt đánh giá cô một cách đầy thích thú, rồi mỉm cười. Tôi không có hứng thú với chị. Chết tiệt. Bạch Điềm Lan đối với từ chị gái, khịt mũi coi thường, nhịn không được mà phản bác. Rõ ràng là chị gái thân thiện và nhiệt tình. Tên nhóc này vẫn là quá trẻ tuổi. Chờ anh ta lớn lên sẽ biết điểm tốt của chị đây rồi. Khi cô đang tự thêm kịch bản cho mình trong lòng, sau lưng bỗng vang lên tiếng nói của mẹ. Điềm Lan, các con... Vừa quay đầu lại, liền thấy mẹ cô đang đứng ở cửa, lặng lặng nhìn nam sinh xa lạ đang ngồi trên sofa. Bạch Điềm Lan im lặng một chút, đang chuẩn bị giải thích, lại phát hiện ánh mắt mẹ đang nhìn chiếc áo ngực của cô trên tay của anh ta. Biểu cảm trên khuôn mặt mẹ cô dần trở nên vi diệu. Biểu cảm đó, ánh mắt đó, nhìn thế nào cũng đều là chuẩn mực của mẹ vợ. Bà ấy ném túi đồ ăn trong tay cho cô, bước nhanh đến sofa và ngồi xuống. Anh ta nhanh chóng phản ứng, vội vàng giấu cái áo sau lưng rồi ho nhẹ một tiếng. Dì ơi, chuyện là như thế này. Không cần phải giải thích đâu, dì hiểu mà. Mẹ cô cười nói, ánh mắt hiện lên vài phần mờ ám, sau đó giơ tay rót cho anh ta một chén nước. Chắc cháu chính là bạn trai mới của Điềm Lan. Con bé luôn nhắc cháu với dì. Dì nhớ rõ, cháu là... Nói được một nửa, mẹ cô giả vờ quên một lúc. Anh ta rất biết điều, ngập ngừng một chút rồi nói. Thưa cô, cháu tên là Thẩm Phong. Đúng rồi, Tiểu Thẩm. Điềm Lan đã nhắc về cháu với dì, nói cháu đối xử với con bé rất tốt. Thẩm Phong khẽ mỉm cười, quay sang nhìn cô hỏi. Thế à? Bà nói chứ. Cô có thể cam đoan, mẹ cô biết 100% chiếc áo dâu tây đó là của cô, vì cô đã cùng mẹ đi mua nó trước đây. Bạch Điềm Lan cô, một phụ nữ trưởng thành 24 tuổi, bị mẹ một mực chọn cho một bộ nội y dâu tây. Khăng khăng nói rằng dâu tây thu hút tình duyên. Hiện tại xem ra... Đào hoa quả thật có tới, nhưng là đào hoa thối. Nhưng mà, hình như mẹ cô hoàn toàn không biết đào hoa của con gái mình kém đến mức nào. Mặt đầy hài lòng nhìn tên Thẩm Phong kia. Hai người cứ anh một lời tôi một lời, đúng là hình ảnh đẹp về mẹ hiền con ngoan. Ai không biết còn tưởng rằng cô mới là người ngoài đấy. Một lúc sau, mẹ cô có vẻ cảm thấy rất hài lòng với Thẩm Phong. Đứng dậy ép cô ngồi cạnh anh ta, rồi lén nháy mắt với cô và nói. Hai người các con mau đi chơi đi, mẹ còn có một chút việc, đi trước đây. Nói xong, mẹ cô không một chút do dự xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại dặn dò. Ôi trời, dì Tú của con rủ mẹ đi mua sắm. Mua sắm xong mẹ sẽ đi uống trà chiều. Có lẽ rất muộn mẹ mới về. Đây thực sự là mẹ ruột của cô. Nhất định là do chị em tốt của bà đều được bế cháu trai, nên mới khiến bà bị kích thích như thế. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại cô và Thẩm Phong. Khi Bạch Điềm Lan đang than thở trong lòng, Thẩm Phong đột nhiên quay sang nhìn cô cười nói. Dì thật nhiệt tình. Không nghĩ ngợi gì, Bạch Điềm Lan trả lời thẳng. Chắc bà ấy muốn ôm cháu ngoại. Không đúng, những gì cô nói có vẻ dễ gây hiểu lầm. Quả nhiên, Thẩm Phong hơi quay người về phía Bạch Điềm Lan. Từ góc nhìn trực quan, có cảm giác như thể anh ta sắp ôm cô vào lòng. Giọng điệu người này hơi cao lên, có chút ngả ngớn. Nếu như tiền công hợp lý, tôi cũng không ngại giúp chị. Cô đặt tay lên ngực Thẩm Phong, đẩy anh ta qua một bên. Tuy nhiên, cảm giác khá tốt khiến cô khựng lại vài giây. Nhìn thì có vẻ gầy, nhưng dáng người rất được. Nhưng cô không vì điều này mà mềm lòng, buột miệng đáp trả. Anh muốn làm cháu ngoại của mẹ tôi, như vậy không tốt lắm đâu. Im lặng hai giây, Thẩm Phong trực tiếp bỏ qua vấn đề này, lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt cô. chi phí bồi thường thiệt hại tinh thần 100 triệu, không nhận ghi nợ. 100 triệu? Đấy là tiền sao? Đấy là mạng của cô thì có. Bạch Điềm Lan kiên quyết lắc đầu, căm hận nói. Đòi tiền thì không có, cái khác thì có thể. Nhưng mà ai ngờ Thẩm Phong liếc nhìn cô một cái từ trên xuống dưới. Sau đó chán ghét thở dài. Không cần. Bạch Điềm Lan hít sâu một hơi, không ngừng tự nhắc. Trong lòng cô là núi cao biển rộng, tuyệt đối không nên tức giận vì kẻ tiểu nhân. Nghiến răng thêm tài khoản mạng xã hội, cô nói muốn thanh toán bằng tín dụng trước. Người này quả nhiên đã đồng ý. Vậy thì dễ rồi. Đầu tiên ổn định anh ta trước, sau đó kéo anh ta vào danh sách đen là được. Vì thế, ngay sau khi thêm, cô không chờ nổi mà gấp gáp đuổi người. May mà Thẩm Phong có vẻ rất tin tưởng nhân cách của cô. Thấy cô thêm tài khoản của mình nên cũng không ở lại lâu. Nhìn thấy bóng lưng của anh ta đang rời đi, Điềm Lan không khỏi thở dài. Dù sao cũng còn trẻ, thật đơn thuần. Cô cần cho anh ta trải nghiệm một chút thế nào là xã hội hiểm ác. Như vậy sau này anh ta mới có thể đi đường vòng. Vốn định xóa tài khoản của anh ta, ai ngờ loanh quanh một lúc, cô liền ném việc này ra sau đầu. Cho đến chiều, khi mẹ cô về nhà, thấy cô nằm trên sofa xem phim, bà lập tức tức giận. Buổi tối mời Tiểu Thẩm về nhà ăn cơm, nó không tới thì con cũng đừng về. Bạch Điềm Lan gửi tin nhắn cho Thẩm Phong với sự phẫn nộ. Em trai, em có ở đó không? Thẩm Phong phản hồi rất nhanh, chắc là đang trêu chọc cô gái nào đó trên mạng. Không hẹn. Thật cho rằng ai hẹn anh đi chơi à? Bạch Điềm Lan nhìn hai từ không hẹn, lại nghĩ tới dáng vẻ mẹ cô, tay cầm chày cán bột, cắn nát răng gửi đi một tin nhắn. Buổi tối tới nhà tôi ăn cơm, sau khi kết thúc, tôi sẽ chuyển cho anh 100 triệu như đã hứa. Sau khi tin nhắn được gửi đi, nửa tiếng sau không thấy Thẩm Phong trả lời, cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Ai ngờ tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Mở cửa ra đã thấy Thẩm Phong mặc âu phục chỉnh tề đứng ngoài cửa, nở một nụ cười chuẩn mực. Mẹ cô đã chuẩn bị xong bữa tối chưa? Điềm Lan còn chưa kịp trả lời, mẹ cô nghe thấy tiếng, bèn vội vàng chạy từ phòng bếp ra. Vừa thấy Thẩm Phong, gương mặt kia nháy mắt nở nụ cười tươi như hoa, vừa nhanh chóng nhận quà từ trong tay anh ta, vừa trách cứ nói. Tới là tốt rồi, cần gì phải mang quà, cứ để tạm ở đây, tí nữa cầm về. Nhìn dáng vẻ ân cần của mẹ mà tim cô như giỏ máu. Cầm cái gì mà cầm, mấy thứ này đều là dùng tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt của cô mà mua mà. Đến giờ ăn tối, trên bàn ăn, ba người bọn họ thân thiết nói chuyện với nhau, mà cô chỉ có thể đem uất ức hóa thành khát vọng ăn uống. Thỉnh thoảng chạm phải ánh mắt của Thẩm Phong, Điềm Lan bèn hung hăng trừng anh ta một cái, uy hiếp cắn miếng sườn trong miệng kêu rôm rốp. Vất vả kết thúc bữa cơm tối, cô xoa cái bụng no nê của mình nói với Thẩm Phong. Trời tối rồi, anh mau về đi. Lời nói còn chưa nói xong, mẹ cô liền vẫy tay cắt ngang. Về cái gì? Tối nay Tiểu Thẩm sẽ ở đây, mẹ đi dọn giường cho con. Nói xong, mẹ cô quay đầu đi vào phòng. Không phải dọn phòng cho Thẩm Phong sao? Dọn phòng cho khách là được. Sao lại thu dọn phòng cô làm gì? Điềm Lan định về phòng hỏi lại, bị mẹ cô chặn lại bằng một tay. Ba con phạm lỗi sai, hôm nay bị phạt ngủ ở phòng khách rồi. Vậy con ngủ cùng mẹ. Mẹ lườm cô một cái. Lúc mày ngủ nghiến răng đánh rắm, đấm đá làm mẹ sợ lắm. Thì ra, mẹ cô định giúp cô chiêu đào hoa tàn này. Không ngăn được mẹ, Điềm Lan chỉ còn cách rút lui về phòng khách. Thấy Điềm Lan đi ra, ba cô nhanh chóng cầm điện thoại vào nhà vệ sinh. Ở phòng khách chỉ còn lại cô và Thẩm Phong. Im lặng một lúc, Thẩm Phong liếc mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ cô đang mở. Hơi đến gần, hạ giọng và nói. Chị cùng ngủ cũng được, nhưng phải trả thêm tiền. Ngủ cùng. Điềm Lan liếc anh ta từ trên xuống dưới một cái. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm được người cao 1m9, có cơ bụng có thể dùng làm bàn giặt. Thẩm Phong cười, đang định nói thì mẹ cô đột nhiên từ trong phòng đi ra. Mẹ cô đột nhiên xuất hiện, Thẩm Phong không kịp xoay người sang hướng khác. Ở trong mắt mẹ cô tư thế này nhất định là rất mập mờ. Không cần đoán, nhìn nụ cười với vẻ mặt kia của mẹ cô là biết. Mẹ cô xua tay và nói. Tuổi trẻ đúng là tốt. Được rồi, mẹ không quấy rầy hai đứa nữa, mau về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mẹ cô nhấn mạnh năm chữ, về phòng nghỉ ngơi sớm, Mờ ám cười với cô một cái, rồi quay người đi vào phòng. Cuối cùng còn không quên tự lẩm bà lẩm bẩm mà bọn cô vẫn có thể nghe thấy. Ai, uống rượu xong, cô và bố chị tối nay chắc chắn ngủ say như chết, xét đánh cũng không tỉnh. Đây chắc chắn là muốn ôm cháu trai. Bất đắc dĩ trở về phòng trong im lặng, Điềm Lan nằm dài trên giường, yếu ớt và nói. Một lát nữa ba mẹ ngủ rồi, anh đi đi. Thẩm Phong không khách sáo, đi theo cô ngồi xuống bên giường, nhướng mày. Sao, chị sẽ không định quỵt nợ chứ? Bị Thẩm Phong nắm thóp, khuôn mặt già của Điềm Lan hiếm khi ửng hồng. Cô mạnh miệng vẽ cho anh ta một chiếc bánh lớn. Sao có thể chứ, chị đây nhất định sẽ chăm sóc cho cậu. Nhưng cô có vẽ cho anh ta cái bánh lớn như vậy mà anh ta không nhận. Anh ta nghiêm túc liếc nhìn thời gian. Chị, tôi sẽ thu tiền đúng hạn. Điềm Lan trợn mắt liếc xéo Thẩm Phong, kéo chăn trùm kín người. Yên tâm, anh ngủ trên mặt đất, tôi ngủ trên giường. Qua 12 giờ anh có thể đi rồi. Từ trước đến nay, ba mẹ cô làm việc nghỉ ngơi rất có quy luật. 12 giờ đêm chắc chắn đã ngủ say. Cho nên Thẩm Phong về chắc chắn là không ai phát hiện ra. Mới vừa nói xong, liền có tiếng gõ cửa. Tiểu Thẩm, ngủ rồi sao? Dì đem cho con bộ đồ ngủ này. Cô giật mình, vội vàng giả vờ giọng mơ màng trả lời. Mẹ, chúng con ngủ hết rồi. Ai ngờ mẹ cô căn bản là không hề bị lừa, không một chút khách khí mà phá đám. Mở cửa, đừng tưởng là mẹ ngu, con mới vào được 2 phút. Bất lực, Điềm Lan chỉ biết ra hiệu cho Thẩm Phong ra mở cửa. Nhìn thấy Thẩm Phong, gương mặt mẹ cô hoàn toàn thay đổi, ý cười không dứt nói. Tiểu Thẩm, mặc áo ngủ đi ngủ mới thoải mái, con mau vào thay đi, quần áo cũ tí nữa dì giặt giúp con. Đây là mẹ ruột của cô sao? Đây là mẹ ruột của Thẩm Phong mới đúng. Đưa áo ngủ xong, mẹ cô mới cảm thấy hài lòng rời đi. Lúc gần đi còn không quên dặn. Một lúc nữa dì sang lấy quần áo đấy nhé. Trong phòng, Điềm Lan và Thẩm Phong đang cầm áo ngủ, im lặng nhìn nhau không nói gì. Có vẻ như mẹ cô đã quyết định giữ Thẩm Phong ở lại qua đêm. Điềm Lan yên lặng thở dài, chán nản xua tay và nói. Thôi, anh đi thay đi. Lúc nói lời này, cô thẳng thắn, không nghĩ nhiều. Thẩm Phong lại nhướng mày. Ở đây, chị sẽ không nhìn trộm chứ? Cô là cái loại người ham muốn sắc đẹp sao? Nhưng lời này Điềm Lan không hỏi ra khỏi miệng, bởi vì cô chột dạ. Cô thật đúng là... Yên lặng 2 giây, Điềm Lan lặng lẽ mở máy ảnh trên điện thoại di động, lặng lẽ nhắm ngay đến chỗ Thẩm Phong. Yên tâm đi, tôi sẽ không nhìn lén đâu. Cô không nhìn lén, nhưng ngày mai cô có thể quang minh chính đại xem video. Sau một hồi im lặng, Thẩm Phong chậm rãi đặt ngón tay vào chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên. Điềm Lan dán mắt vào màn hình điện thoại, lặng lẽ mím môi. Thằng nhóc này sẽ không cởi thật chứ? Khi cô cho rằng Thẩm Phong chỉ đang làm màu, anh ta tiếp tục, đầu ngón tay khéo léo cởi hết cúc áo này đến cúc áo khác. Sau khi cởi cúc áo sơ mi, đường nét cơ bắp dần hiện ra. Điềm Lan sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng gào thét. Em trai cũng có cơ bụng sao? Điều này không khoa học. Cảm thấy xấu hổ khi nhìn, cô nhìn đi chỗ khác. Cảm giác căng thẳng không thể giải thích được, đột nhiên bao trùm lấy cô. Cậu cởi thật sao? Thẩm Phong hình như không nghe thấy, anh ta trực tiếp cởi áo, thản nhiên nằm xuống giường, không chút khách khí mà đắp chăn của cô. Chị ngại à? Điềm Lan quay đầu, sắc mặt đỏ bừng tiếp tục cứng nhắc nói. Tôi sợ nhìn nhiều anh sẽ thẹn thùng. Nói xong, cô vội chuyển đề tài hỏi. Sao anh không mặc bộ đồ ngủ mà mẹ tôi đưa? Đồ lưu manh. Thẩm Phong liếc nhìn cô đầy ẩn ý. Chị tự giờ đi. Cô đảo mặt. Hả? Không tốt... Thẩm Phong bình tĩnh nhìn cô. Tôi đang nói đồ ngủ. Điềm Lan cầm lấy áo ngủ. Nó đã ướt một nửa. Mẹ cô thật sự rất khổ tâm. Im lặng một lát, cô lựa chọn tránh cái chủ đề này. Tối nay anh ngủ trên đất đi. Ai ngờ anh ta nhẹ nhàng từ chối. Tôi muốn ngủ trên giường. Được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Nhưng mà giằng co một lát, cô lựa chọn thỏa hiệp. Tức giận lườm anh ta một cái, cô nhấc chăn chuẩn bị xuống giường. Không phải vì cái gì khác, chủ yếu là giường quá nhỏ, nhiệt độ trên người này cao đến đáng sợ. Vừa rồi ngón tay vô tình lướt qua vai anh ta, chạm vào liền cảm thấy một luồng nhiệt. Điềm Lan là một dân chơi chưa có ít kinh nghiệm thực tế nào, thực sự có chút ngại. Nhưng mà khi cô vừa ôm chăn chuẩn bị xuống giường, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Nhưng mà tay ôm đệm chăn chuẩn bị xuống giường thì cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận bước chân. Lúc này cô mới nhớ, hình như vừa nãy mẹ cô có nói lát nữa sẽ qua lấy quần áo. Tiểu Thẩm, dì tới lấy quần áo. Quả nhiên, giây tiếp theo giọng của mẹ cô vang lên ở cửa. Còn chưa kịp trốn, Điềm Lan đã nhanh chóng vén chăn, chui vào dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Phong. Cô nén sự xấu hổ, cô nằm trong ngực Thẩm Phong hét về phía cửa. Mẹ, chúng con đang ngủ. Cô và Thẩm Phong cuộn tròn trong cùng một chiếc chăn. Trong không gian nhỏ hẹp, khó tránh khỏi có va chạm thân thể. Trên người anh ta nóng như bốc hỏa. Mặt cô đỏ bừng. Tình cờ đặt tay phải lên cơ bụng của anh ta. Đầu óc cô giật giật, xoa xoa vài lần để cảm thụ cảm xúc. Chật chật, cảm giác này có thể dùng làm ván giặt đồ. Điềm Lan chưa kịp cảm nhận thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Mẹ cô thăm dò nhìn thoáng qua, sau lập tức lui ra ngoài. Mẹ đột nhiên buồn ngủ quá, chưa muốn lấy quần áo. Chao ôi, không biết vì sao lại buồn ngủ không mở mắt ra được. Ngay sau đó tiếng đóng cửa vang lên. Điềm Lan nhanh chóng kéo chăn ra, ngồi bật dậy. Vừa định hét lên, đã thấy Thẩm Phong ra hiệu cho cô im lặng, đồng thời chỉ về phía cửa. Điềm Lan thắc mắc quay đầu lại, thì thấy một bóng người ngoài cửa bị kính mờ trên cửa phản chiếu. Nhìn thế nào cũng cảm thấy lén lút. Đột nhiên bên tai cô chuyển đến một luồng hơi nóng. Chị, mẹ chúng ta đang nghe lén. Đây là việc mà mẹ ruột có thể làm sao? Cô thầm than trong lòng, sau đó đẩy Thẩm Phong ra, hạ thấp giọng, thăm dò hỏi. Vậy anh kêu hai câu thử xem. Thẩm Phong im lặng thật lâu. Ngay khi cô nghĩ rằng anh ta từ chối, anh ta đột nhiên nói, vẻ mặt chân thành và nghiêm túc. Được thôi, chị trả thêm tiền. Điềm Lan hào phóng giơ năm ngón tay ra hiệu trước mặt anh. Thẩm Phong hơi nhướng mày, có vẻ khá hài lòng, thấp giọng và hỏi. 50 triệu. Cô gần như không nhịn được. Cô rõ ràng ra hiệu 500 nghìn. Nhưng thế nào mà anh ta lại hiểu ra gấp trăm lần? Sau một hồi im lặng cô vẫn đồng ý. Dù sao cô cũng không định đưa số tiền này. Nếu không đưa thì 50 triệu hay là 500 nghìn cũng không khác gì nhau. Thấy cô gật đầu, Thẩm Phong có vẻ hơi bất ngờ. Bốn mắt nhìn nhau, anh ta nhìn cô cười. Sau đó nhướng mày, thật sự kêu một câu. Nhưng mà những gì anh ta gọi là Điềm Lan, đừng xé quần áo của tôi, thế này không tốt lắm đâu. Anh ta vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười nhẹ. Sau đó có tiếng bước chân trầm thấp dần dần xa xa. Nhìn xem, đây là việc con người sẽ làm sao? Bốn mắt lại gặp nhau, bắt gặp ánh mắt sát khí của cô, Thẩm Phong khẽ chớp chớp, vẻ mặt ngây thơ. Chị, không phải chị bảo tôi nói sao? Không nói thế thì tôi phải nói gì? Nhìn gương mặt vô tội và phúc hậu kia, cô tức giận đến muốn chửi mẹ nó. Đây là sát chiêu của em trai sao? Giả vờ vô tội đúng là cách hay. Trợn mắt nhìn cậu ta một cái, Điềm Lan tức giận ôm chăn ra khỏi giường. Sau khi trải chăn xuống đất, cô cố ý xoay người, quay lưng về phía cậu ta. Tuy nhiên, không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, mà cô luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt thiêu đốt, khiến cô vô cùng khó chịu. Sau đó cô chỉ cần lấy điện thoại ra, chùm chăn xem điện thoại. Sau khi lướt vài video, cô bỗng nhìn thấy trai đẹp, còn hiển thị là những người bạn có thể biết. Có điều phải nói, người này phát triển theo đúng gu thẩm mỹ của cô. Mặc dù đeo kính râm có vẻ khả nghi, nhưng mà không thể không thừa nhận, thật sự rất đẹp trai. Hơn nữa nhìn có một chút quen mắt, hình như cô từng gặp ở đâu. Điềm Lan không kìm lòng được, bèn nhấp vào trang chủ và lướt thêm vài bài đăng. Người này cũng có nhiều fan. Nhưng là ai mà cô biết đây nhỉ? Cô có thể biết một anh chàng đẹp trai như vậy sao? Sau khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra mẹ cô và dì Tú cũng chú ý đến anh ấy. Cái quỷ gì? Đẹp trai như vậy? Vì sao mẹ cô không giới thiệu cho cô? Bà có phải là mẹ ruột của cô không? Điềm Lan đang âm thầm phẫn nộ thì sau lưng bỗng có một luồng hơi ấm. Thẩm Phong không biết đã xuống giường từ khi nào, ngồi sau lưng cô. Bây giờ một tay cậu ta vòng qua chống phía trước người cô, cúi đầu nhìn. Chị à, buổi tối không ngủ ngắm tôi làm gì? Cô bị hành động này của cậu ta làm giật mình, có chút đỏ mặt. Ai ngắm anh? Tôi đang xem... Giọng nói bỗng nhiên dừng lại. Cô sợ hãi nhìn Thẩm Phong, lại quay đầu nhìn video một lúc. Mẹ kiếp, người này là Thẩm Phong. Này... Để đảm bảo độ chính xác, Điềm Lan còn tạm dừng video để quan sát. Trong video, chàng trai không lộ mặt chính diện, hoặc lộ sườn mặt, đeo kính râm, hay đội mũ, hoặc có filter. Tóm lại, dù không có lộ mặt chính diện, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy rất đẹp trai. Cô chậm rãi quay đầu lại, cẩn thận so sánh với Thẩm Phong. Thực sự là cậu ta. Xấu hổ. Đang vui vẻ liếm màn hình, đột nhiên bị chính chủ bắt được. Cái này nên gọi là chết trong nháy mắt nhỉ. Điềm Lan im lặng, rồi chậm rãi nói. Ôi, nửa đêm xem một cái video, phát hiện dáng người nam chính quá dầu mỡ. Bèn xem thêm hai cái video, xem cậu ta có thể dầu mỡ đến cỡ nào. Bị cô chọc ghẹo vô cớ, Thẩm Phong không hề khó chịu. Ngược lại nhìn cô cười cười, sau đó lại liếc nhìn điện thoại. Dầu mỡ à? Cậu ta hơi nhướng mày. Dầu mỡ chắc là như thế này. Nói xong, cậu ta dùng hành động thực tế nói cho cô biết bộ dạng dầu mỡ của đàn ông là như thế nào. Một tay cậu ta nắm chặt lấy hai cổ tay của cô, Thẩm Phong ấn cô ở trên mặt đất, sau đó cúi người xuống hôn. Môi cậu ta lướt qua một bên mặt và dừng ở bên tai cô. Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến người ta ngứa ngáy lạ thường. Cậu ta khẽ cười nói, cưỡng hôn kiểu này mới gọi là dầu mỡ, chị thấy thế nào? Cô còn cảm thấy cái khỉ gì? Nửa đêm bị cậu ta ôm trong ngực thế này, cô còn cảm giác gì nữa? Tâm trí Điềm Lan trở nên trống rỗng. Thật không thể tưởng, cô lại bị một chàng trai trẻ hơn mình làm cho mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh hơn. Sau một lúc giằng co, cô đẩy cậu ta ra xa, sau đó hoang mang rối loạn bò lên trên giường. Cuộn chăn quấn lấy người, Điềm Lan ấp úng nói, anh ngủ dưới đất được đi, tôi là con gái, bất tiện. Một lúc sau, một âm thanh trầm thấp vang lên, cậu ta khẽ cười. Được. Sau đó dưới giường không có chút âm thanh nào, nhưng Điềm Lan không tay nào chợp mắt được. Cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Dường như nhiệt độ vừa rồi của cậu ta vẫn còn đọng lại bên tai, hơi nóng còn sót lại từ tai, lan tỏa ra ngoài. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cảm giác nóng rực này đã bị cơn mưa bất chợt ngoài cửa sổ dập tắt. Không những mưa to mà lại còn có sấm sét ầm ầm. Trên đời này có ít thứ khiến cho cô sợ hãi, nhưng mà tiếng sấm và tia chớp cũng được xem như là một thứ. Mẹ cô biết cái tật xấu này của cô, từ nhỏ đã sợ sấm sét, cho nên mỗi khi có giông bão, mẹ cô lại ôm chăn đến phòng ngủ cùng cô. Nhưng Điềm Lan đợi từ lâu, nhưng hôm nay mẹ cô vẫn chưa sang đây. Nghĩ lại cũng đúng, bà làm sao có thể sang đây? Ba người bọn họ làm sao có thể ngủ chung một phòng? Thở dài một hơi, Điềm Lan buộc mình xem video để chuyển hướng sự chú ý. Tuy nhiên, một tiếng sấm bất ngờ nổ tung, tia chớp kéo theo gần như là chiếu sáng một nửa bầu trời. Điềm Lan vẫn không kìm được, kêu lên một tiếng, nhanh chóng xuống giường, chui vào trong chăn Thẩm Phong. Cô nén sự xấu hổ, cô vùi đầu vào ngực cậu ta, buồn rầu và nói, xin lỗi, cho tôi trốn nhờ một lúc. Trên đỉnh đầu rất nhanh vang lên một tiếng cười nhạt. Sợ cái này? Do dự một lúc, cô vẫn thừa nhận. Ừ, rất sợ. Thẩm Phong mỉm cười, bọc cô trong chăn, sau đó cách chăn ôm cô trong vòng tay. Tay phải khẽ vỗ lưng cô, Thẩm Phong trầm giọng nói, ngủ đi. Không chiếm tiện nghi của cô, cũng không hề vượt qua khoảng cách. Nam sinh nhỏ tuổi hơn so với cô này, chỉ lặng lẽ ôm cô qua lớp chăn. Bên tai là tiếng tim đập của cậu ta, nghe rất rõ. Cũng thật kỳ lạ, từ nhỏ mỗi khi gặp giông bão, Điềm Lan luôn không ngừng run rẩy. Mẹ cô cũng đã cười nhạo vô số lần, nhưng phản ứng đó lại biến mất trong vòng tay của Thẩm Phong. Mặc cho giông bão ngoài cửa sổ, cô tựa vào lồng ngực cậu ta, trong lòng bình yên. Cuối cùng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Điềm Lan bị ánh nắng ngoài trời chiếu vào nên tỉnh ngủ. Chết tiệt, cô có thói quen kéo rèm khi đi ngủ mà. Là ai kéo rèm của cô ra đấy? Mơ mơ màng màng quay đầu nhìn lại, vô tình chạm phải một đôi mắt đang cười. Tỉnh rồi sao? Giọng nói bình đạm của Thẩm Phong vang lên, khiến mặt cô đỏ bừng. Cảm giác này giống như một cặp vợ chồng già. Cô nén sự kỳ lạ trong lòng, Điềm Lan giả vờ bình tĩnh bước xuống giường. Lúc vén chăn lên, Cô vô thức liếc nhìn về phía sau, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn mặc quần áo đầy đủ. Tôi đi rửa mặt trước đây. Vội vàng ném xuống một câu, cô bỏ chạy trối chết. Trong phòng tắm, nghĩ đến cảnh đêm qua vì sợ hãi mà mình cố gắng chui vào trong ngực Thẩm Phong, cô càng không nói nên lời. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Điềm Lan chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần cho Thẩm Phong, sau đó đi dép lê về phía phòng khách. Theo thói quen định hét lên 2 tiếng, mới nhận ra rằng bố mẹ cô, những người có lịch trình nghỉ ngơi đều đặn, đã biến mất từ lâu. Không cần phải nói, chắc chắn là mẹ cô muốn tạo cơ hội đá cô đi, cố tình tạo ra thế giới của hai người. Không lâu sau, Thẩm Phong rửa mặt sạch sẽ đi ra, Điềm Lan vội vàng chạy tới đuổi người. Được rồi, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi, mau đi đi. Vừa dứt lời, Thẩm Phong khẽ nhíu mày. Chị sẽ không định quỵt nợ nữa chứ? Biểu hiện của cô rất rõ ràng sao? Điềm Lan nhanh chóng giả làm một người phú bà giàu có, vẫy tay và nói. Số tiền ít ỏi đó sao tôi có thể quỵt? Anh về trước đi, buổi tối tôi sẽ chuyển cho anh. Có thể do cô giả vờ quá giống, hoặc là Thẩm Phong quá ngốc. Tóm lại, cậu ta không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi. Trước khi đi còn quay đầu lại lễ phép nói. Lần sau chị còn có yêu cầu gì thì gọi cho tôi. Sau khi Thẩm Phong rời đi, một mình Điềm Lan nằm trên chiếc giường lớn 1m8. Lần đầu tiên trong đời Điềm Lan cảm thấy chiếc giường này hình như thiếu thiếu một thứ gì đó. Làm thế nào cũng không có cảm giác giống như khi ngủ lúc hôm qua. Điều này khiến cho cô cảm thấy hơi lạc lõng khi muốn ngủ nướng. Sau khi nằm một lúc lâu vẫn không thấy buồn ngủ, nên cô chỉ việc đứng dậy và rủ cô bạn thân Tháp Tháp đi dạo phố. Dọc đường, nghe Tháp Tháp kể về chuyện cô ấy lại tráo đổi đối tượng xem mắt, Điềm Lan không khỏi than thở. Người no không biết người đói. Không ngờ hai mắt Tháp Tháp tỏa sáng nhìn chằm chằm cô. Cái gì? Cậu thông suốt rồi sao? Muốn tìm đàn ông à? Nhưng một lát sau, cô ấy lại lắc đầu. Nhưng mà cậu chừng này tuổi, có lẽ không ai thèm đâu. Rất tốt, cô ấy đã thành công khơi dậy khát vọng chiến thắng trong cô. Điềm Lan khinh bỉ liếc nhìn cô ấy một cái, lấy điện thoại ra, tìm đoạn video của Thẩm Phong lắc lắc. Thế nào, trai đẹp hay không? Thấy Tháp Tháp liên tục gật đầu, lòng hư vinh của cô lập tức trỗi dậy. Lần sau có cơ hội giới thiệu cho cậu. Không lâu sau khi cô đang tự hào, Tháp Tháp đột nhiên hỏi. Thuê bao nhiêu tiền vậy? Điềm Lan không có phản ứng gì, thản nhiên đáp. Vài triệu. Cô nàng này vậy mà dám gài bẫy cô. Điềm Lan mím môi, đang chuẩn bị lắng nghe lời chế nhạo của Tháp Tháp. Không ngờ cô ấy lại mắng cô. Điềm Lan, mẹ nhà cậu. Như vậy có vẻ quá đáng nhỉ? Điềm Lan cau mày ngẩng đầu lên, định đáp trả. Lại thấy cô ấy hưng phấn vẫy tay về hướng phía sau cô. Quay đầu lại nhìn... Quả nhiên là mẹ cô. Mẹ cô cũng nhìn thấy hai người họ, vội vàng đưa người bạn thân nhất của bà là dì Lý đến gần. Điềm Lan, sao không thấy Tiểu Thẩm? Khi đến gần hơn, mẹ cô nhìn quanh. Sợ bị Tháp Tháp vạch trần, cô vội giải thích. Anh ấy có việc nên đi trước rồi. Mẹ cô có vẻ cũng không quan tâm lắm, chỉ ghé qua thì thầm. Tối nay con trai dì Lý mời chúng ta ăn tối, con nhớ ăn diện một chút nhé. Đi ăn tối với con trai dì Lý? Chẳng lẽ mẹ cô từ bỏ Thẩm Phong, muốn bắt đầu mai mối cho cô và con trai của dì Lý? Không cho cô cơ hội từ chối, mẹ cô kéo dì Lý ra về. Nhìn bóng lưng của đôi bạn già rời đi, Điềm Lan khóc không ra nước mắt. Thầy bói nói năm nay mệnh cô gặp đào hoa, xem ra cô không phải gặp đào hoa mà là gặp cả cây đào. Khi về đến nhà, Điềm Lan đang nghĩ xem nên ứng phó với buổi tiệc tối nay như thế nào. Mạng xã hội đột nhiên vang lên. Là Thẩm Phong. Chị, mau trả tiền. Lại quên chặn. Điềm Lan nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Thẩm Phong trên màn hình. Hung ác trả lời. Em trai, đã từng thấy dấu chấm than màu đỏ chưa? Cô vừa gửi đi. Vài giây sau Thẩm Phong đã phản hồi. Tôi biết địa chỉ nhà chị. Cô nhận thua. Vốn tưởng rằng lần này nhất định phải chảy rất nhiều máu. Ai ngờ Thẩm Phong lại nói. Không muốn trả cũng không sao. Tối nay cùng tôi ăn bữa cơm. Đơn giản thế thôi à? Điềm Lan vội vàng cầm điện thoại lên trả lời. Được, đi ăn cùng anh thêm vài bữa nữa đều được. Tiền đề là anh mời tôi. Thẩm Phong trả lời bằng biểu tượng cảm xúc ok sau vài giây. Vào buổi tối, Điềm Lan cẩn thận trang điểm nhẹ, rồi chờ Thẩm Phong ở nhà. Nhưng Thẩm Phong chưa thấy đến, cô lại chờ được mẹ cô. Mẹ cô hài lòng nhìn cô và nói, đi thôi, dì Lý chờ một lúc sẽ thấy sốt ruột. Cô quên mất điều này. Do dự một lúc, cô yếu ớt hỏi, mẹ, con không đi có được không? Mẹ cô bình tĩnh đeo chiếc khuyên tai, bâng khuâng trả lời cô, con đoán xem. Nhìn khuôn mặt giông bão sắp đến của mẹ, cô lại im lặng. Xin lỗi Thẩm Phong. Điềm Lan cam chịu cùng mẹ ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Thẩm Phong giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Chào gì? Thấy Thẩm Phong, mẹ cô thay đổi sắc mặt ngay lập tức, hơi trách móc nói. Đã nói là không cần con đến đón, con còn đặc biệt đến đây. Dì bảo Điềm Lan gọi xe là được, con đừng quá chiều chuộng con bé. Cô không hiểu, chuyện gì đang xảy ra? Thẩm Phong liếc nhìn cô một cái, sau đó khẽ gật đầu, cười nhạt nói. Không sao, con chủ yếu tới đây để đón dì. Nói một câu, khuôn mặt mẹ cô lập tức tràn đầy ý cười. Bà vỗ vai Thẩm Phong khen ngợi. Lão Lý có một đứa con trai thật ngoan, không giống gì. Cô choáng váng. Lão Lý, dì Lý. Thẩm Phong là con trai của dì Lý. Anh ta chính là người mà mẹ cô giới thiệu trước đây. Là cậu con làm bác sĩ ở nước ngoài trở về của nhà dì Lý. Ở ghế phụ, dọc đường đi tay Điềm Lan nắm chặt dây an toàn. Không nhịn được quay đầu đánh giá Thẩm Phong. Không thể than thở, thế giới này thật sự quá nhỏ. Em trai vô tình bị áo của cô rơi vào đầu, lại chính là con trai của dì Lý, người mà mẹ cô giới thiệu cho cô không biết bao nhiêu lần. Quả thật là cuộc đời vạn biến. Nhưng mà nghĩ lại cũng có chỗ tốt. Ít nhất số tiền mà cô nợ Thẩm Phong coi như không cần trả lại nữa. Nhìn tình bạn mấy chục năm của mẹ cô và dì Lý, khẳng định Thẩm Phong sẽ không dở công phu sư tử ngoạm ra nữa. Trên đường đi, Thẩm Phong và mẹ cô trò chuyện rất sôi nổi. Cách mẹ cô nhìn Thẩm Phong đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vui. Có thể thấy rằng mẹ cô rất hài lòng về Thẩm Phong, bất kể xuất thân hay điều kiện cá nhân. Nghĩ mà xem, nếu không phải như vậy, mẹ cô làm sao có thể dùng hết mọi cách nhét anh ta vào phòng cô. Trên đường nhàm chán, Điềm Lan cũng không nói được lời nào, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc nhìn Thẩm Phong. Hóa ra đây là đứa nhóc hay theo sau mông cô chảy nước mũi hồi đó đây sao? Nhắc mới nhớ, cô hình như lớn hơn anh ta 2 hay 3 tuổi gì đó. Nhưng thằng nhóc này khi còn nhỏ, hình như phát triển hơi chậm một chút. Trong ấn tượng của cô, anh ta là một đứa nhóc khóc nhè rất đạo đức giả. Mẹ cô và dì Lý là chị em mấy chục năm. Khi còn nhỏ cô và Thẩm Phong thường hay chơi với nhau. Tuy nhiên, sau đó bố mẹ anh ta ly hôn, anh ta bị bố đưa đến tỉnh khác sinh sống. Từ đó bọn họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sau đó nghe nói hình như anh ta xuất ngoại. Không đúng. Nghĩ đến đây, Điềm Lan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Phong. Con nhớ ra rồi. Hình như con trai của dì Lý tên là Thẩm Kiến Quốc. Thẩm Phong im lặng một lúc rồi khẽ nói. Đổi tên. Điềm Lan cố ý trêu chọc anh ta, nhướng mày giả vờ kinh ngạc. Đổi tên? Tên hay như vậy tại sao lại phải đổi? Thẩm Phong liếc nhìn cô một cái, không nói chuyện. Mẹ cô lập tức bảo vệ con bà. Bà ở dãy ghế sau lườm cô một cái, lập tức quát. Bạch Điềm Lan, con nói nhiều như vậy làm gì? Cái tên đó là do dì Lý của con chọn. Thật quê mùa, vẫn là tên như bây giờ thuận tai hơn, đúng không Thẩm Phong? Thẩm Phong khẽ cười, ngoan ngoãn lặp lại. Vẫn là dì có mắt nhìn. Điềm Lan im lặng, hai người họ là mẹ hiền con ngoan. Cô có nói gì cũng sẽ bị mắng trả lại. Rất nhanh, xe dừng trước một khách sạn. Cô biết khách sạn này rất nổi tiếng ở thành phố. Cảnh sắc và giá cả cũng không phải dạng vừa. Điềm Lan nhớ mày, thầm nghĩ, xem ra hôm nay mình sẽ được Thẩm Phong mời ăn một bữa thật ngon. Tuy nhiên, người đàn ông này dường như có khả năng đọc suy nghĩ. Vừa tháo dây an toàn vừa quay đầu liếc nhìn cô. Nhân lúc bố mẹ cô xuống xe, anh ta khẽ cười và nói. Chị vẫn nợ tôi mấy trăm triệu. Ăn bữa cơm này chắc là đủ. Cảm ơn chị đã chiều đãi. Điềm Lan nhanh chóng tháo dây an toàn, đóng sầm cửa và bước ra khỏi xe. Đùa cô đấy à? Quan hệ của chúng ta như thế này mà còn phải trả lại tiền sao? Vừa xuống xe, liền thấy dì Lý đứng chờ ở cửa khách sạn. Dì Lý vẫn luôn thích cô. Đối với cô cũng rất nhiệt tình. Nhưng lần này có chút nhiệt tình quá mức. Điềm Lan vừa bước xuống xe, bà đã chạy đến ôm chầm lấy cô, giọng rất vui mừng. Điềm Lan, dì Lý đã nói nhiều năm như vậy, con cuối cùng cũng trở thành con dâu của dì. Điềm Lan không dám di chuyển. Sao trở thành con dâu rồi? Ai biết được, mẹ cô và thím Lý đã tính được bao xa. Có lẽ bọn họ đã nói chuyện hôn sự của cô và Thẩm Phong rồi cũng nên. Bị dì Lý ôm chặt, Điềm Lan quay đầu liếc nhìn Thẩm Phong một cái xin giúp đỡ. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Phong mỉm cười, sau đó đi tới kéo dì Lý ra. Được rồi, mẹ đừng dọa Điềm Lan sợ. Chậc chậc, nghe hai tiếng Điềm Lan phát ra từ miệng anh ta, cô không nhịn được đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Bọn họ vào khách sạn, phòng đã được Thẩm Phong đặt từ trước. Ngồi xuống bàn, mẹ cô và dì Lý háo hức trò chuyện. Mẹ cô nhấp một ngụm trà nóng, nhìn qua nhìn lại giữa cô và Thẩm Phong. Trước đây tôi đã nói với Điềm Lan, tiểu Thẩm vừa đẹp trai vừa ưu tú. Bảo con bé đi gặp, con bé còn ra sức từ chối. Hóa ra là đã thích tiểu Thẩm từ trước. Dì Lý cũng cười theo. Da mặt con gái vốn mỏng. Hơn nữa, Thẩm Phong cũng có rất nhiều tật xấu, chẳng hạn như là nóng tính. Tôi vẫn luôn lo lắng Điềm Lan nhà tôi sẽ không thích Thẩm Phong. Cô và Thẩm Phong nhìn nhau cười bất đắc dĩ. Bây giờ dì Lý mở miệng ra là Điềm Lan nhà tôi. Mẹ cô cũng gọi Thẩm Phong là con rể tương lai. Cô và Thẩm Phong đến bát tự cũng chưa xem, mà hai người bạn già đã bắt đầu tưởng tượng cuộc sống sau khi bọn họ kết hôn. Hơn nữa Điềm Lan còn hiểu ra sức từ chối mà mẹ cô nói có ý gì. Trước đây mẹ cô đã thúc giục cô và con trai dì Lý đi xem mắt vài lần. Lần nào cũng nói quá đối phương tốt cỡ nào với cô. Nhưng Điềm Lan vừa nghĩ tới Thẩm Kiến Quốc, trong đầu không tự chủ xuất hiện hình ảnh thằng nhóc nước mắt nước mũi tèm lem. Nhưng mà từ trước đến nay cô chưa từ chối mẹ thành công lần nào, nên là vài lần gặp mặt đều là bạn thân tháp tháp của cô đi. Đương nhiên Điềm Lan cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ, một khoản khiến xương thịt cô cũng thấy đau. Bỗng nhiên dì Lý cười tủm tỉm nhìn cô và nói, vài lần gặp mặt trước đây, lúc về Tiểu Phong nói với dì, đối phương rất tốt, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, nó rất thích. Cô ngây cả người, trái tim dường như bị một đôi bàn tay to lớn vô hình nắm lấy, lồng ngực có chút thắt lại. Cho nên lúc đấy Thẩm Phong thích bạn thân cô. Rốt cuộc Điềm Lan chưa từng gặp anh ta lần nào, người gặp anh ta là một người bạn thân khác của cô, Tiểu Tang. Điềm Lan quay đầu nhìn Thẩm Phong, anh ta hình như cũng không phát hiện có gì không ổn, ngược lại nhướng mày nhìn cô. Điềm Lan thu ánh mắt lại, thầm mắng một câu đùa cặn bã, nhưng nghĩ lại thì có một điểm cô vẫn không để ý đến. Lúc cái áo hai dây bị rơi, hình như anh ta đang ở dưới tầng, chuẩn bị cưa đổ một cô gái. Con gái nhà người ta vừa chạy, đã đến trêu chọc cô, đổ cặn bã. Càng nghĩ càng giận, cơm cũng không ăn nổi nữa, nên kêu đau bụng, rồi đứng dậy đi vệ sinh. Hình như có tiếng bước chân sau lưng, cô cũng không ngoảnh lại. Cửa nhà vệ sinh, Điềm Lan còn chưa bước vào thì đã bị chặn lại. Ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt đầy nam tính của Thẩm Phong. Anh ta cúi đầu nhìn cô, hơi nhíu mày, lộ ra vài phần lo lắng. Sao vậy? Điềm Lan mím môi, thấp giọng hỏi anh ta. Tiếp theo nên làm thế nào? Khi nào thì nói thật với bọn họ? Thẩm Phong ngạc nhiên một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sự thật gì? Cha Nam vẫn còn giả vờ. Điềm Lan thầm than trong lòng, rồi liếc nhìn anh ta một cái. Vẫn còn giả bộ, vài lần gặp mặt trước đây đều là bạn thân đi thay tôi. Hiện tại cha mẹ tôi hiểu lầm, anh cảm thấy tôi nên làm thế nào? Thẩm Phong nghe vậy, đôi lông mày đang cau lại chợt buông ra. Nhìn biểu cảm của anh ta, người này hình như còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước đây chị cũng không đi. Cái gì gọi là cũng? Điềm Lan sững người một lúc, hình như cô đã hiểu ý của Thẩm Phong nói. Không nghĩ tới hóa ra cũng là đồng đạo. Sau đó bọn họ đứng ở hành lang trước cửa nhà vệ sinh, thảo luận một chút, sau đó biết chuyện như thế nào. Mấy lần hẹn gặp mặt, Thẩm Phong không muốn đi, Điềm Lan cũng không muốn đi. Vì vậy, bọn họ không hẹn mà cùng tìm thế thân. Gặp riêng vài lần, đều là anh em của anh ta và bạn thân cô ăn cơm cùng nhau. Hơn nữa, theo Thẩm Phong nói, bởi vì không muốn bị ép duyên, anh ta đặc biệt phản kháng dì Lý giới thiệu. Về phần vì sao đối với buổi hẹn hò xem mắt anh ta không muốn gặp mặt hết lời khen ngợi. Thẩm Phong xoa giữa mày, bất đắc dĩ và nói. Kết thúc lần đầu tiên, tôi về nhà nói tôi không có cảm giác với đối phương, còn bịa ra một đống khuyết điểm, chẳng hạn như... Nói đến đây, Thẩm Phong liếc nhìn cô một cái, kịp thời bỏ qua những lời sau. Khẽ háng giọng, anh ta nói tiếp. Nhưng mà đêm đó mẹ tôi cả đêm không ngủ, ngồi ở bên giường tôi cả đêm nói cho tôi biết chị tuyệt vời như thế nào. Sau đó tôi liền thỏa hiệp, chỉ có thể tiếp tục để anh em tốt đi thay. Mỗi lần về đều khen chị không dứt. Thì ra là thế. Vậy cô thì sao? Cô nói thẳng với mẹ, sau khi bạn thân Tiểu Tang thay cô gặp mặt, cô bốc phét chế nhạo đủ kiểu, chẳng hạn như đối phương xấu quá hay nói linh tinh. Tóm lại là cắn chặt rằng không phải gu của cô là không phải của cô. Nhưng mà... Những điều này đối với mẹ đều vô dụng. Dù Điềm Lan có nói gì thì mẹ cô cũng cho rằng cô đang xấu hổ, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Khi Điềm Lan hỏi mẹ tại sao, mẹ cô nói rằng gần đây bà đã gặp Tiểu Thẩm, ngoại hình đặc biệt của nó chắc chắn là mẫu người mà con gái bà thích. Không thể không nói, mẹ cô rất hiểu cô. Sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ, Điềm Lan lại nghĩ tới lần Thẩm Phong và một em gái xa lạ định hôn nhau dưới tầng nhà cô. Cô hỏi anh ta xong, Thẩm Phong hơi ngạc nhiên. Hôn nhau? Cậu ta hơi nhíu mày, hình như nghĩ ra chuyện gì đó. Đầu ngón tay thon dài ấn nhẹ trên trán cô một cái. Các cô gái khác có phải đều nghĩ nhiều giống chị? Nói xong cậu ta lại mở miệng, có vẻ dở khóc dở cười. Đó là em họ của tôi. Điềm Lan sợ hãi. Cậu muốn hôn nhau với em họ á? Cậu ta trợn mắt. Chị điên à? Im lặng vài giây, cậu ta bất đắc dĩ đưa tay lên xoa giữa mày, nhẫn nại giải thích. Lúc đấy có công trình đang thi công cạnh nhà chị, quá ồn, tôi chỉ muốn đến gần nói kế hoạch cho con bé thôi. Điềm Lan bắt được trọng điểm trong câu nói của cậu ta ngay lập tức. Kế hoạch gì? Lần thứ hai Thẩm Phong không biết nói gì. Thực ra kế hoạch ban đầu cũng không khác mấy cái suy nghĩ bổ não của chị lắm. Tôi nhờ em họ giả vờ làm người yêu, khiến chị tự biết khó mà lui. Vậy tại sao lại thay đổi kế hoạch? Cô biết rõ còn cố hỏi. Trong khi chờ đợi trả lời, tim cũng đập nhanh hơn một chút. Nhưng mà... Lời thổ lộ trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Cái người em trai không theo lẽ thường mà làm này nhìn cô cười, khẽ nhướn đuôi lông mày. Bởi vì cảm thấy chị có vẻ ngốc nghếch, muốn trêu chị. Cái này sao có thể coi là đáp án? Hừ một tiếng, Điềm Lan rời ánh mắt. Cũng lâu rồi, chúng ta mau quay lại thôi. Thẩm Phong cũng gật đầu. Được, nếu đi quá lâu, hai người mẹ già chắc chắn sẽ hiểu lầm. Mặt Điềm Lan đỏ lên, ngay lập tức hiểu lầm mà Thẩm Phong nói là có ý gì. Xem trí tưởng tượng phong phú của hai người mẹ già kia, có khả năng sẽ như vậy. Nghĩ đến điều này, cô vội kéo Thẩm Phong trở về phòng. Trước khi vào cửa, cô ngăn Thẩm Phong, thấp giọng hỏi cậu ta. Bây giờ làm thế nào nếu hai người họ thực sự hiểu lầm? Thẩm Phong dựa vào cửa, khẽ cười và nói. Vậy cứ mặc kệ hai người họ hiểu lầm, tiếp tục diễn kịch. Diễn kịch à? Điềm Lan cố ý bỏ qua cảm giác mất mát, như có như không ở đáy lòng, gật đầu. Được, tôi cũng không muốn bị mẹ giục đi xem mắt nữa. Vậy một lời đã định. Không đợi Thẩm Phong trả lời, Điềm Lan đã đẩy cửa đi vào. Nhưng mà không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, Điềm Lan cảm thấy ánh mắt mà hai người bọn họ nhìn cô mang theo vài phần mờ ám, đặc biệt là mẹ cô. Trước bàn, bà lén chớp mắt với cô, ánh mắt đánh giá qua lại trên người cô và Thẩm Phong, vẻ mặt dì cười cười. Nếu cô và Thẩm Phong là một đôi thần tượng, thì mẹ cô và dì Lý chắc chắn là fan số một. Nhưng mà tình hình phát triển có một chút vượt dự kiến của cô và Thẩm Phong. Vốn tưởng rằng bữa cơm này là để xác định quan hệ, thuận tiện chính thức gặp mặt người lớn hai bên. Nhưng mà... Hai bà mẹ già hình như rất vui, trực tiếp bắt đầu thảo luận đám cưới. Đám cưới? Điềm Lan đơ người. Thế này có phải là quá nhanh không? Gần như vô thức, Điềm Lan quay đầu nhìn về phía Thẩm Phong, dùng tay chọc nhẹ vào chân cậu ta dưới gầm bàn. Thẩm Phong cúi đầu, nói nhỏ ở bên tai cô hai chữ. Thêm tiền. Được. Điềm Lan nghiến răng đáp ứng. Tục ngữ có câu, nợ nần không nhiều, dù sao cô cũng nợ cậu ta nhiều như vậy. Thêm hôm nay cũng không sao. Thấy cô đồng ý, Thẩm Phong lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười hỏi hai bà mẹ. Mẹ, con và Điềm Lan vừa mới quen nhau, còn cần một chút thời gian tiếp xúc. Chuyện này sau này lại nói nhé. Thẩm Phong nói một cách thích hợp và lịch sự, nhưng vô ích. Khoảng thời gian ăn cơm sau đó, cậu ta bị hai bà mẹ già túm lấy để tẩy não. Điềm Lan thầm vui mừng, còn may, bỏ tiền mua cho cái tai được bình yên. Trong bữa ăn này, Thẩm Phong bận rộn đối phó với hai bà mẹ, còn cô thì vui vẻ nhàn nhã ăn cơm, ăn đến cái bụng tròn lên. Sau khi ăn tối xong, mẹ cô từ chối đề nghị đưa bà về của Thẩm Phong, rồi đưa hai tấm vé xem phim cho cô và Thẩm Phong, chớp chớp mắt và nói, nhớ đi xem. Xem phim cũng là một thú tiêu khiển, nên Điềm Lan nhận ngay mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà khi cô và Thẩm Phong sánh vai bước ra khỏi khách sạn, Điềm Lan mới liếc qua nội dung tấm vé xem phim. Mẹ kiếp, màn trình diễn lúc nửa đêm, phim ma kinh dị. Hai bà mẹ già thực sự rất tâm huyết. Đặc biệt là mẹ cô, bà biết cô sợ sấm sét và ma quỷ, nhưng vẫn sắp xếp như vậy. Điềm Lan vốn định đưa vé xem phim cho người khác, nhưng lại nhận được tin nhắn từ mẹ cô. Buổi tối nhớ đi xem với Tiểu Thẩm. Mẹ quen biết người soát vé của rạp chiếu phim này. Nếu con không đi... Phía sau dấu ba chấm, mẹ cô không cần nói, cô cũng có thể tự bổ não ra. Dù sao hậu quả sẽ không quá đơn giản. Im lặng một lúc, Điềm Lan ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong. Vậy mấy tiếng đồng hồ sau khi xem phim, anh làm gì? Điềm Lan liếc qua chiếc xe cậu ta đang đậu bên đường. Không được uống rượu khi lái xe. Không sao, cậu ta đáp. Xem địa chỉ rạp phim đi. Điềm Lan cúi đầu nhìn thoáng qua là tòa nhà cao tầng Lợi Gia. Ngẩng đầu lên, dòng chữ tòa nhà Lợi Gia nổi bật trên tấm bảng của trung tâm mua sắm bên kia đường. Khá lắm, vừa muốn xem phim lại muốn ăn uống, ở đây đều có đủ. Thẩm Phong cúi đầu nhìn cô. Đi thôi, uống với tôi một ly, buổi tối gọi tài xế. Cô suy nghĩ một chút, bèn đồng ý. Tình cờ gần đó có một quán bar thời thanh, cô và Thẩm Phong vào gọi một ít rượu và một số món ăn đặc sắc. Phải nói rằng em trai Thẩm Phong nói chuyện rất giỏi. Bất kể chủ đề là gì, cậu ta luôn có thể trả lời. Hơn nữa nói chuyện với cô rất hợp. Trò chuyện vui vẻ, rượu uống tất nhiên cũng không chậm. Trong lúc trò chuyện, Thẩm Phong đi vệ sinh. Một mình cũng chán, nên Điềm Lan cúi đầu lướt điện thoại một lúc. Tình cờ xem được một đoạn video của Thẩm Phong. Nhìn thời gian, nó được đăng vào tối hôm qua. Cậu ta không lộ mặt, mà chỉ quay một đoạn video sấm chớp ngoài cửa sổ, kèm theo mấy chữ. Thực ra, tiếng sấm nghe khá dễ chịu. Tiếng sấm, dễ chịu. Điềm Lan nghi ngờ anh ta cố ý trêu chọc cô. Ngay khi chuẩn bị lướt qua, đúng lúc đoạn video phát đến vài giây cuối cùng, máy quay quay lại để lộ ra hai bàn tay. Hai bàn tay cùng đặt ở trên chăn, cách nhau không xa. Hơn nữa, có thể thấy đây là tay của một nam một nữ. Điềm Lan nhìn đến ngẩn ngơ, màn hình đã nhảy trở lại hình ảnh giông bão lúc đầu. Nhấp vào khu vực bình luận, có rất nhiều bình luận. Cái gì? Nam thần có bạn gái? Tôi còn chưa được nhìn thấy mặt, thế mà đã có phụ nữ ngủ cùng rồi. Tim cô tự nhiên đập nhanh. Sau khi xem xong các bình luận xong, Điềm Lan thoát khỏi phần bình luận, xem lại video lần nữa. Lần này cô đã xem một cách cẩn thận, cũng chú ý tới một vài chi tiết, chẳng hạn như giữa video có tiếng sấm, trong âm thanh đó có hai tiếng nói nhỏ, một trong số đó là của cô. Tôi sợ... Còn người kia là Thẩm Phong. Không sao đâu, ngoan. Cẩn thận lắng nghe, hình như có tiếng vỗ nhẹ sau lưng. Điều này là quá trêu chọc. Đáng tiếc, tối hôm đó cô ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, hoàn toàn không nhớ gì hết. Ngay khi Điềm Lan ngẩn người, đột nhiên, từ khóe mắt cô thấy có một người ngồi đối diện. Điềm Lan nhanh chóng thoát khỏi giao diện video như một phản xạ có điều kiện, rồi tắt máy, ngước lên giả vờ bình tĩnh nói. Vừa rồi tôi thấy buồn chán, nên lướt xem video một chút, vô tình nhìn thấy... Nói được một nửa, âm cuối bị cô nghẹn trở lại. Bởi vì người đàn ông ngồi đối diện không phải Thẩm Phong, mà là... bạn trai cũ của cô, Khương Thịnh. Thế quái nào lại gặp phải anh ta ở đây? Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong ký ức, Điềm Lan gần như căng thẳng theo bản năng. Khi còn học đại học, cô và anh ta yêu nhau được một năm, nhưng lúc chia tay không được bình yên lắm. Thậm chí có thể nói là xấu hổ. Điềm Lan cau mày nhìn anh ta, sắc mặt gần như tối sầm ngay lập tức. Anh làm gì ở đây? Lúc trước, khi cô và anh ta vẫn yêu nhau, anh ta và bạn cùng phòng của cô đã lén lút với nhau, lừa dối cô, giấu giếm cô, thậm chí còn cùng nhau lừa tiền của cô. Khi đó cô cũng là tuổi trẻ sung sức. Sau khi biết được sự thật, Điềm Lan đã vạch trần tất cả những điều ghê tởm của họ, thậm chí còn đăng một vài bức ảnh quan trọng mà cô tìm được. Dù sao lúc trước cũng không chia tay trong hòa bình. Hai tay Khương Thịnh chống lên bàn, cười nhìn cô và đáp. Chậc, Bạch Điềm Lan, chia tay nhiều năm như vậy, em cũng không thay đổi bao nhiêu. Điềm Lan liếc anh ta một cái, châm chọc. Thật ra anh thay đổi rất nhiều. Sao thế, ông chú trung niên bụng vệ? So với năm đó, Khương Thịnh béo hơn một chút. Các đường cong góc cạnh ban đầu đều đã tròn trịa. Anh ta sờ cằm, ra vẻ không thèm để ý và nói. Đàn ông, gầy quá nhìn cũng không đẹp. Vừa nói anh ta vừa cầm lấy đũa của Thẩm Phong, gắp một miếng sườn, ăn xong còn nói. Bạch Điềm Lan, bây giờ em còn đang yêu ai không? Điềm Lan cau mày nhìn đôi đũa trong tay anh ta, cảm thấy phát tởm thay Thẩm Phong. Không nhìn thấy. Cô chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt anh ta. Bạn trai tôi đang đi vệ sinh, tốt nhất là anh mau rời đi trước khi anh ấy quay trở lại. Sao vậy? Anh ta gắp thêm một miếng cá, nhướng mày và hỏi. Sợ tôi đánh anh ta à? Điềm Lan cố ý cười nhạo, mơ hồ muốn hù dọa anh ta. Trước đây Khương Thịnh là một kẻ hèn nhát điển hình, luôn làm chuyện sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to. Là sợ bạn trai tôi đánh chết anh. Bạn trai tôi học tán thủ, đạt giải quán quân của thành phố. Đương nhiên là cô bịa đặt lung tung rồi. Bởi theo sự hiểu biết của cô với anh ta trong quá khứ, mặc kệ là thật hay giả, nghe xong những lời này, anh ta đều sẽ tìm cớ mà rời đi. Nhưng mà có lẽ mọi người đều thay đổi. Bây giờ Khương Thịnh nghe thấy điều này, thay vì sợ hãi, anh ta lại cười. Quán quân tán thủ của thành phố, Bạch Điềm Lan, câu này của em chỉ có thể lừa được mấy đứa học sinh thôi. Vừa nói anh ta vừa tiện tay ném đôi đũa xuống, nhìn cô và nhếch mép cười. Chia tay với tên bạn trai chết tiệt của em, chúng ta quay lại với nhau thì sao? Quay lại? Điềm Lan bị anh ta làm chọc cười. Khương Thịnh, anh có thể soi gương trước rồi mới nói không? Khương Thịnh đang muốn nói chuyện, sau lưng đột nhiên có một người đi tới. Chị, đây là ai thế? Là Thẩm Phong đi vệ sinh về. Thẩm Phong lấy khăn giấy trên bàn lau sạch những giọt nước trên tay, sau đó nhìn xuống Khương Thịnh đang ngồi trên ghế của mình. Điềm Lan còn chưa nói gì, Khương Thịnh đã nở nụ cười. Bạch Điềm Lan, em đùa tôi sao? Anh ta nắm lấy cánh tay Thẩm Phong, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Người em trai này là quán quân tán thủ mà em nói à? Cô nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong, muốn bảo anh ấy ngừng nói chuyện với tên điên này. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Phong. Anh lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười, nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Chị, ai đây? Điềm Lan mím môi, ngoan ngoãn đáp. Bạn trai cũ của tôi. Sau khi nghĩ lại nói thêm. Lúc trước chia tay không bình yên lắm. Thẩm Phong gật đầu. Thì ra là bạn trai cũ. Cậu ta vừa dứt lời, một tay khác liền nắm lấy tay Khương Thịnh, dùng lực một chút. Khương Thịnh lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Sau khi Thẩm Phong buông tay, đột ngột Khương Thịnh đứng dậy nắm lấy cổ áo Thẩm Phong trong tiếng hô của cô. Thẩm Phong gần như không tốn chút sức lực nào. Hai ba cú đánh đã khiến anh ta ngã xuống đất, rồi đá anh ta một cái. Em trai, trong miệng Khương Thịnh, đánh anh ta không tốn sức hơn đánh một đứa trẻ. Cách đó vài mét, Khương Thịnh chậm rãi đứng dậy, hai tay ôm chặt bụng dưới, sắc mặt vô cùng xấu xí. Mấy mét nơi xa, Khương Thịnh bò dậy chậm như rùa, đôi tay gắt gao che bụng, sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Được, Bạch Điềm Lan, cô chờ đấy. Sau khi thốt ra một lời cay nghiệt, Khương Thịnh ôm bụng định đi vòng qua bàn của bọn họ và rời đi. Nhưng anh ta đã bị Thẩm Phong ngăn lại khi đi chưa được bao xa. Lại đây. Khương Thịnh do dự một lúc rồi dừng lại. Nhìn vẻ mặt xấu hổ và có vẻ sợ hãi của Khương Thịnh, cô thực sự muốn cười. Có vẻ như sau nhiều năm, người này vẫn không có gì tiến bộ. Lá gan vẫn bé như cũ. Thấy anh ta dừng lại, Thẩm Phong lặp lại lần nữa. Lại đây. Khương Thịnh quay lại và chậm rãi bước tới. Thẩm Phong chống một tay lên bàn, liếc nhìn đôi đũa bị ném trên bàn và nói. Dùng đũa của tôi à? Khương Thịnh mím môi và không nói gì. Đi thôi, anh ăn phần của tôi, vậy đi thanh toán hóa đơn đi. Thẩm Phong vỗ vai anh ta rồi nắm tay Điềm Lan bước ra ngoài. Khi cậu ta đến bên cạnh Khương Thịnh, lặng lẽ quay sang nhìn anh ta. Điềm Lan nói không sai, tôi đã giành được chức vô địch tán thủ, nhưng mà không phải ở thành phố, mà là cấp tỉnh. Những lời này vừa thốt ra, hai tay đang nắm chặt của Khương Thịnh lập tức buông lỏng, anh ta nghiêng đầu không nói nữa. Thẩm Phong công khai dẫn cô ra khỏi cửa hàng, lúc đi ngang qua quầy lễ tân, chỉ về phía Khương Thịnh sau lưng cô. Tính tiền thì tìm anh ta. Sau đó, hai người bọn họ bước ra ngoài với nhau. Sau khi đi được một quãng, Điềm Lan giật mạnh cổ tay áo của cậu ta và nhỏ giọng hỏi. Cậu thực sự đã giành được chức vô địch tán thủ cấp tỉnh sao? Thẩm Phong liếc nhìn cô một cái, chợt mỉm cười. Dọa anh ta thôi, tôi đã từng học tán thủ, nhưng chưa giành chức vô địch nào, dù vậy vẫn thừa sức đánh lại anh ta. Nói xong, Thẩm Phong lắc đầu. Chị à, ánh mắt trước đây của chị không tốt lắm. Điềm Lan nhún vai và không có gì để nói. Sau khi đi lung tung một lúc, chỉ còn một giờ nữa là phim bắt đầu chiếu. Cô bàn bạc với Thẩm Phong, cuối cùng quyết định đi siêu thị mua thú bông, sau đó đi xem phim. Không thể phủ nhận, em trai Thẩm Phong toàn năng. Với khuôn mặt đẹp trai, dáng người quyến rũ, đánh nhau hạng nhất, ngay cả gắp thú bông cũng đặc biệt lợi hại. Cô là một kẻ vô dụng, chỉ có thể hét lên khen ngợi. Hơn nửa tiếng trôi qua, trên người cô và Thẩm Phong đã được bao phủ bởi đủ loại thú bông. Mọi người tới để gắp thú bông, trong khi Thẩm Phong tới đây để nhập hàng. Tuy nhiên, nhìn mãi cũng chán, Điềm Lan nhờ nhân viên lấy hộ một cái túi to để bỏ thú bông vào, rồi bắt Thẩm Phong dạy cô gắp. Thẩm Phong vui vẻ đồng ý, hơn nữa người thầy này cũng rất có lương tâm, luôn ở bên cạnh chỉ đạo. Khi cần thiết, thậm chí còn tự mình làm, đặt tay lên mu bàn tay của cô để thao tác. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi cậu ấy đặt tay lên tay cô không còn chút tâm tư nào nhặt thú bông nữa. Cậu ấy đứng phía sau cô, hơi khom người về phía trước, như thể đang ôm cô. Lòng bàn tay cậu ấy ấm áp, đặt lên mu bàn tay cô, rất thoải mái. Thoải mái đến tim của người chị là cô không khỏi đập nhanh. Nhờ sự hướng dẫn của Thẩm Phong, Điềm Lan thành công gắp được thú bông hình con voi nhỏ. Cô vui mừng khôn xiết và vô thức quay sang nhìn cậu ấy. Ôi, khoảng cách quá gần, Điềm Lan lại đột ngột quay lại, môi cô chạm nhẹ vào môi cậu ấy. Thật mềm mại. Hai người đồng thời sững sờ, không biết là tiếng tim đập của ai giờ phút này đột nhiên trở nên rất rõ ràng. Điềm Lan định thần lại trước, theo bản năng muốn lùi lại một bước, nhưng đột nhiên cậu ấy lại đưa tay ôm lấy eo cô. Thẩm Phong nhìn xuống cô, yết hầu của cậu khẽ lan xuống. Giọng nói của cậu ấy rất nhỏ nhẹ. Chị, đây là do chị chủ động. Vừa nói xong, Thẩm Phong cúi đầu hôn cô, hơi thở nóng như lửa đốt. Hai người đều choáng váng, cảm giác ấm áp trên môi khiến Điềm Lan suýt rùng mình. Thậm chí cô có thể thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình. Tất nhiên, Thẩm Phong sẽ không có cảnh mặn nồng nào với cô nơi công cộng. Nụ hôn này chỉ là lướt qua thôi. Vài giây sau, cậu ấy buông cô ra, lòng bàn tay ấm áp đặt lên tóc cô, vuốt ve nhẹ nhàng, còn bổ sung một câu khiến cho cô mặt đỏ tim đập. Chị, người chị thơm quá. Điềm Lan bắt đầu lắp bắp. Cậu chỉ đang giả làm bạn trai của tôi thôi. Cậu... Thẩm Phong cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt vô tội. Hai mẹ cũng đã thương lượng chuyện kết hôn của chúng ta rồi. Chị lại nói với tôi chỉ giả vờ thôi sao? Những gì cô nói không phải là sự thật sao? Điềm Lan muốn phản bác, nhưng nhìn vẻ mặt vô tội của Thẩm Phong, cô thật sự không nói ra lời. Thẩm Phong nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng có chút quyến rũ. Chị, chúng ta ở bên nhau nhé. Giúp cô với. Âm cuối hơi cao lên, thực sự quá mê hoặc cô, đặc biệt là với khuôn mặt đó. Tại sao một chàng trai ít tuổi hơn cô lại có khuôn mặt mong đợi như vậy? Điềm Lan không nói được lời nào, mặt đỏ đến tận mang tai. Thẩm Phong nghiêng đầu nhìn phản ứng của cô. Một lúc sau, cậu ấy đột nhiên nở nụ cười. Chị, nếu chị không nói, em coi như là chị đồng ý. Nói xong, Thẩm Phong nắm lấy tay cô, dùng sức cùng cô đan tay trong tay. Sau đó kéo túi thú bông đến tủ đựng đồ trong rạp chiếu phim. Chị, phim sắp bắt đầu rồi. Ừ. Điềm Lan thấp giọng đáp lại, nhưng không nhịn được hỏi cậu ấy. Cậu có thể đừng gọi tôi là chị được không? Thẩm Phong hơi nhướng mày. Không thích. Không phải, cô vội phủ nhận. Chỉ là... nhưng nửa câu sau không thốt ra được. Chỉ là nó khiến cho cô đỏ mặt và tim đập thình thịch, thật dày vò người khác. Điềm Lan thực sự không dám nhìn cậu ấy nữa, chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác. Vào đi. May mà Thẩm Phong cũng không làm cô khó xử nữa, chỉ dắt tay cô vào rạp. Nhưng... lúc soát vé khiến cho cô rất xấu hổ. Người soát vé là một dì trạc tuổi mẹ cô. Cô dùng nhân duyên của mình để đảm bảo. Cô chưa bao giờ gặp dì ấy trước đây. Điềm Lan không biết làm thế nào dì ấy nhận ra hai người họ. Khi kiểm tra vé của bọn họ, việc đầu tiên dì làm là đánh giá Thẩm Phong từ trên xuống dưới một cách cẩn thận. Ánh mắt nóng như lửa đốt. Thẩm Phong không nói, nhưng nhìn có vẻ không được thoải mái lắm. Ngắm nghía đủ rồi, dì đưa lại vé cho họ, rồi khẽ nháy mắt với cô. Vào đi, phim sắp bắt đầu rồi. Nói xong dì khẽ đẩy nhẹ vai cô một cái, trực tiếp đẩy cô vào trong lòng Thẩm Phong. Quả nhiên, mọi người được chia thành các nhóm, bạn của mẹ cô cũng là trợ thủ đắc lực. Xấu hổ cười với dì, cô được Thẩm Phong ôm vào trong rạp chiếu phim. Không biết có phải để phục vụ cho không khí phim ma hay không, mà điều hòa trong rạp được bật hết công suất. Vừa bước vào, Điềm Lan đã bất giác dùng mình. Thẩm Phong rất tinh tế, cẩn thận ôm cô chặt hơn. Vì cậu ấy chỉ mặc một cái áo cộc tay, sau khi ngồi xuống, cậu ấy ngập ngừng quay sang cô và hỏi, em cởi áo ra cho chị nhé. Điềm Lan sợ quá nên vội từ chối. Đùa gì chứ, cởi áo cho cô, chẳng nhẽ cậu định cởi trần xem phim. Tí nữa có người khác vào, lại tưởng bọn cô đang làm điều gì đó xấu xa. Nhìn thấy chỗ ngồi, thật tốt, hàng cuối cùng góc xa nhất. Mẹ cô cẩn thận thật đấy, có phải mẹ sợ bọn cô ngồi gần khán giả quá sao? Nhưng mà... mẹ cô có vẻ lo lắng quá nhiều, bởi vì không có khán giả nào khác cả. Trong phòng chiếu phim khổng lồ, cho đến khi bộ phim bắt đầu, chỉ có cô và Thẩm Phong trên khán đài. Điềm Lan tặc lưỡi một cái. Thẩm Phong, chẳng lẽ hai mẹ bao hết rạp chiếu phim à? Thẩm Phong nhìn thoáng qua trên màn hình lớn, sắc mặt tái nhợt nữ quỷ, bình tĩnh và nói. Không, chắc là không ai tới xem thôi. Điềm Lan thực sự đồng ý với lý do này. Khoảng thời gian này, cái vị trí này và bộ phim ma với rating thấp khủng khiếp này, mà có nhiều người xem thì đúng là gặp ma. Tuy nhiên, rạp trống, nhiệt độ xe lạnh và bóng ma nữ nhợt nhạt trên màn hình, tất cả đều kích thích thần kinh của cô. Điềm Lan kéo tay Thẩm Phong. Hay là chúng ta về đi? Thẩm Phong rời mắt khỏi màn hình, quay đầu nhìn cô. Được. Dứt lời cậu ấy nắm tay cô đứng dậy, dẫn cô xuống bậc thang trong bóng tối. Nhưng mà... đi được nửa bậc thang, phim ma đột nhiên đạt đến một đoạn cao trào nhỏ. Nhạc nền đột nhiên trở nên u ám. Khuôn mặt ma quỷ nhăn nhó đáng sợ kia không hề báo trước mà xuất hiện trên màn hình lớn. A! À, Điềm Lan tình cờ liếc nhìn màn hình rồi kêu lên, kéo cánh tay và chui luôn vào trong ngực Thẩm Phong. Thẩm Phong cũng rất biết điều, dùng thân thể để chắn trước mặt cô, áp mặt cô vào ngực cậu ấy. Đừng nhìn, không sao. Giọng điệu của cậu ấy thực sự dịu dàng. Điềm Lan hơi sợ hãi và hơi lo lắng, nên vẫn giữ nguyên tư thế đó và không di chuyển, cho đến khi cảnh gay cấn kết thúc và tiếng nhạc nền ớn lạnh biến mất. Điềm Lan hít một hơi thật sâu và nhìn lên. Tuy nhiên có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trong ánh sáng lờ mờ của rạp chiếu phim, cô đứng rất gần Thẩm Phong. Anh cúi đầu nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Chị... Thẩm Phong mở miệng, yết hầu anh khẽ chuyển động. Điềm Lan đột nhiên ý thức được cậu ấy định làm gì. Vô thức dùng hai tay nắm lấy quần áo của cậu ấy, nhỏ giọng nhắc nhở. Đây là trong rạp chiếu phim... Đột nhiên Thẩm Phong mỉm cười. Cậu ấy khẽ thở dài và nói. Chỉ là một nụ hôn, không phải xử tử chị ngay tại chỗ, chị sợ cái gì chứ? Vừa nói, tay cậu ấy ôm eo cô hơi siết chặt, nụ hôn lặng lẽ rơi xuống. Cứ như vậy, trong rạp phim không một bóng người, cô và Thẩm Phong hôn nhau. Vì xấu hổ nên cô muốn từ chối, nhưng đúng lúc phim lại chiếu tới đoạn đáng sợ, và cô sợ hãi lập tức ôm lấy Thẩm Phong, lại để người em trai này chiếm tiện nghi. Khi Điềm Lan và Thẩm Phong rời khỏi rạp chiếu phim, cậu ta lộ vẻ đắc ý, còn cô thì mặt nóng như lửa đốt, hai chân bùn rùn. Có một người em trai giống như một con chó sói nhỏ, một câu là gọi chị, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Nhìn đồng hồ, cảm thấy chắc ba mẹ cô đã ngủ rồi, Thẩm Phong bắt taxi đưa cô về nhà. Sau khi cậu ấy uống rượu, chiếc xe vẫn ở trong bãi đậu xe, chưa lái đi. Đến cửa tiểu khu, cậu ấy im lặng và lịch sự hỏi cô, có cần em đưa chị lên lầu không? Điềm Lan muốn nói không, nhưng cô hơi nhát. Vừa mới xem phim ma xong, Điềm Lan không dám đi thang máy một mình. Vì vậy do dự mãi, nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu. Được. Cậu ấy cười thầm, không nói gì, một tay vò tóc cô, đưa cô đến tận cửa nhà. Ở hành lang, cậu ấy châm một điếu thuốc, dựa vào tường nhìn cô. Mở cửa đi, em nhìn chị vào nhà rồi em đi. Điềm Lan liếc nhìn cậu ấy đầy biết ơn, rút chìa khóa và mở cửa. Nhưng ngôi nhà tối om, không có ai ở nhà, cô hơi cứng người. Lúc này đúng ra ba mẹ cô đã ngủ, nhưng đôi dép của họ vẫn được đặt ngay ngắn bên cửa. Cô ngập ngừng gọi, ba, mẹ. Không ai quan tâm. Điềm Lan lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ, nhưng mẹ cô nói với cô rằng bà và ba cô, dì Lý và vài người bạn khác đã ra ngoài ăn tối rồi đi hát, chắc là sáng sớm mai mới về. Mọi người đã nghĩ đến cảm xúc của cô chưa? Vừa mới bắt cô đi xem phim ma, rồi lại bỏ cô ở một mình trong phòng không gối chiếc. Sau một hồi im lặng, Điềm Lan quay đầu lại nhìn Thẩm Phong. Cậu ấy đang dựa vào tường hành lang, điếu thuốc đã cháy được gần một nửa. Thấy cô quay đầu lại nhìn, cậu lặng lẽ nhướng mày nói, có chuyện gì sao? Cô gật đầu. Dưới cái nhìn chăm chú của cậu ấy, Điềm Lan mím môi. Này, cậu ngủ với tôi một đêm được không? Thẩm Phong hơi ngạc nhiên một chút. Sau khi hoàn hồn, cậu dập điếu thuốc và cười rất trêu chọc. Được chứ? Nói rồi Thẩm Phong đi tới và dừng lại phía sau cô. Không có đụng chạm cơ thể, nhưng hơi thở nóng phả vào gáy cô. Đây là do chị chủ động đấy. Chết rồi, thế nào là do cô chủ động? Tai Điềm Lan đỏ bừng, cô hơi hối hận về quyết định vừa rồi của mình. Thà bị ma dọa chết còn hơn là chết vì xấu hổ trước mặt cậu ấy. Thẩm Phong hơi nhướng mày, sau đó cố ý giả vờ bị tổn thương. Chị coi em như con vịt sao? Lúc cần bảo em ở lại, không cần thì lại đuổi đi. Chuyện này, nếu là người khác, cô chắc chắn sẽ tặng cho cậu một câu cút. Nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của Thẩm Phong, một chữ đều nghẹn ở cổ họng, không nói nên lời. Do dự mãi, cộng với việc vừa nãy Thẩm Phong vô tình hay cố ý nhắc đến phim ma, cô cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng kéo cậu ấy vào cửa. Được rồi, cậu ở lại đây đi. Điềm Lan vừa nói trước, cậu ngủ trên giường, tôi ngủ dưới sàn. Thẩm Phong không phản bác, cậu ta cười đáp lại. Được. Điềm Lan mừng đến mức gần như nghi ngờ, liệu người này có suy nghĩ gì khác không? Sự thật chứng minh cậu ta thực sự có. Sau khi tắm rửa qua, Điềm Lan bắt đầu trải chăn trong phòng. Để tránh xấu hổ, cô thậm chí không tắm mà chỉ thay một bộ đồ ngủ dài tay. Trải chăn xong, Thẩm Phong không khách sáo chút nào, thực sự lên giường, mặc nhiên để cho cô ngủ dưới đất. Em trai ơi là em trai, không có chút ga lăng nào cả. Điềm Lan chỉ có thể vào giường. Trong phòng bật một ngọn đèn ngủ nhỏ, ánh sáng mờ ảo, có Thẩm Phong nằm bên cạnh, cô không còn sợ hãi nữa. Nhưng nằm được mấy phút, Thẩm Phong nằm ở mép giường nhìn cô. Chị, em không ngủ được, em kể chuyện cho chị nghe được không? Thật ra cô cũng không ngủ được. Được. Trả lời xong cô lại hỏi, thể loại nào? Điềm Lan cẩn thận đề phòng. Dù sao đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, cậu ta lại muốn cô nghe chuyện ma thì làm sao đây? Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nghe hơi rợn. Có một chàng trai sau khi chia tay bạn gái đã nhảy lầu tự tử vì không chịu nổi. Chàng trai sợ hồn ma bạn gái ám nên đã tìm đến thầy để giải quyết. Đại sư nói đêm nay hồn ma của bạn gái sẽ trở lại tìm anh ta. Chỉ cần anh ta không để cho hồn ma nhìn thấy mình là được, nếu không sẽ phải chết. Nửa đêm chàng trai trằn trọc không ngủ được. Nửa đêm anh ta linh cảm rằng hồn ma của bạn gái mình đang đến. Anh ta sợ đến mức trốn vào gầm giường. Không lâu sau, anh ta nghe thấy một âm thanh đinh đong. Kết quả là ngày hôm sau người ta phát hiện chàng trai chết dưới gầm giường. Chị biết vì sao không? Nghe anh ta nhắc đến gầm giường, cô hơi lo lắng bởi vì cô ngủ trên sàn nhà, cạnh giường nữa. Và chiếc giường trong nhà cô phía dưới trống không. Khi Điềm Lan quay đầu lại, cô có thể nhìn thấy bóng tối ở dưới gầm giường qua tấm khăn trải giường. có một cơn ớn lạnh sau lưng. Tuy nhiên vì tò mò, Điềm Lan không thể không nhịn được hỏi cậu ta. Vì sao? Thẩm Phong mỉm cười, cậu ta thì thầm nói. Bởi vì bạn gái là nhảy lầu tự tử, nên khi chết đầu cô ấy chúi xuống. Âm thanh mà chàng trai nghe được chính là tiếng đầu bạn gái đập xuống sàn. Chuyện này nghe rất hợp lý. Điềm Lan bất giác quay đầu nhìn xuống gầm giường, đen như mực, tối đến mức cô không thể nhìn thấy gì. Tuy nhiên, bóng tối mới là nơi đáng sợ nhất. Điềm Lan còn chưa kịp nhìn đi chỗ khác, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng đùng đùng. A! À! Cô hét lên, đột ngột đứng dậy và chui vào trong chăn Thẩm Phong. Cậu bị sao thế? Nửa đêm còn kể chuyện này. Điềm Lan bị dọa sắp khóc. Dường như Thẩm Phong không ngờ tới cô lại phản ứng lớn như vậy. Sau khi sửng sốt 2 giây, cậu ta vỗ nhẹ vào lưng cô với giọng điệu áy náy. Xin lỗi, đó là một câu chuyện ma cũ, em không biết chị chưa từng nghe. Điềm Lan vùi mặt vào ngực cậu ta, nước mắt cũng sắp chảy ra. Nhưng vào lúc này, đùng một cái, âm thanh lại vang lên. Thẩm Phong! Cô vừa khóc vừa lên tiếng. Cậu lại làm cái trò gì thế? Đừng dọa tôi! Không phải em. Cậu ta vừa nói, tiếng đùng đùng ở bên ngoài lại vang lên. Lần này Điềm Lan lắng nghe cẩn thận, và có vẻ như đó là tiếng gõ cửa. Sau đó Thẩm Phong gần như bế cô đi mở cửa. Nói ra rất xấu hổ, nhưng cô thực sự rất nhát gan. Bị câu chuyện ma cậu ta vừa kể và tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, khiến cô gần như không thể đi nổi. Điềm Lan không dám ở trong phòng một mình, nên chỉ còn cách để Thẩm Phong bế cô ra. Ở cửa, Thẩm Phong buông cô ra, sau đó theo mắt mèo nhìn qua, nhíu mày và nói. Chị gọi cơm hộp à? Hả? Điềm Lan sững người một lúc, vội vàng lắc đầu. Không phải. Thẩm Phong mở cửa, quả nhiên có một người giao hàng đứng ngoài cửa. Xin chào, có phải cô Bạch không ạ? Đuôi điện thoại là 4508. Thẩm Phong quay sang nhìn cô. Phải. Cô yếu ớt trả lời. Nhưng mà tôi không mua hoa. Vừa nói Điềm Lan vừa lướt sang nhìn phía Thẩm Phong. Thứ mà người giao hàng đang ôm trên tay là một bó hoa hồng lớn. Tất cả đều là hoa hồng đỏ diễm lệ. Thẩm Phong khẽ cau mày. Cũng không phải em. Tuy nhiên, người giao hàng liếc nhìn số nhà, sau đó xác nhận tên và số điện thoại của người nhận. Đúng, là của nhà anh, do một người tên là Thẩm Phong gửi. Nói xong, người giao hàng đưa bó hoa cho Điềm Lan, rồi quay người rời đi. Cánh cửa đóng lại, cô đang ôm một bó hoa lớn, bất lực nhìn Thẩm Phong. Có phải cậu đặt không thế? Thẩm Phong không lên tiếng, nhưng ánh mắt cậu ta rơi vào lòng bàn tay. Điềm Lan ngó đầu nhìn, là giấy đặt hàng, dưới bên lai có một dòng chữ dài. Đồng chí giao hàng, nhớ anh gửi đến tận tay cô gái, nhớ nói với cô ấy là một người đàn ông tên là Thẩm Phong tặng, nhất định phải nhớ kỹ là Thẩm Phong. Còn hai câu phía sau, quá dài dòng, đọc không hết. Đồ ngốc nhìn vào cũng biết đây là thành quả của hai người mẹ già. Tuy nhiên, chắc là người giao hàng cũng không để ý. Bình thường gửi tặng bánh và hoa đều phải đọc kỹ ghi chú ở biên lai. Cô và Thẩm Phong nhìn nhau, có một chút bất đắc dĩ. Ôm một bó hoa hồng đỏ thật lớn, cô không nhịn được, cúi đầu xuống. Không có mùi gì. Đặt bó hoa lên bàn, quay đầu lại nhìn, hình như cũng khá đẹp. Điềm Lan không khỏi nhìn thêm hai lần, sau đó ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Thẩm Phong. Cậu ấy đi tới, nghiêng đầu nhìn cô, rồi cúi xuống không báo trước. Khoảng cách được rút ngắn ngay lập tức. Chị nói hai bà mẹ già đã làm đến nước này, em có nên chủ động hơn chút không? Mặt cô hơi nóng, giả vờ không hiểu và nói. Chủ động làm gì? Thẩm Phong không trả lời, nhưng eo cô đột nhiên bị siết chặt. Khi cô định thần lại, thì đã bị anh ôm trong vòng tay, hai tay khẽ đặt lên trước ngực anh. Chị đoán xem. Điềm Lan chưa kịp suy nghĩ, đã bị Thẩm Phong bế lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình thú vị hài hước của số phát sóng hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.